Mùa vọng, mùa màu tím. Suy niệm của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống. Nếu Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, với lối nhìn viễn cảnh, người ta thấy sáng lên dung mạo của Thiên Chúa, đấng hằng hy vọng vào con người. Đồng thời cũng nhận ra dáng đứng của tín hữu là biết hy vọng vào Thiên Chúa bằng lòng tỉnh thức, để mùa vọng được gọi là mùa xanh lên niềm hy vọng. Thì Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, với lối nhìn cận cảnh, người ta lại thấy phụng vụ được diễn tả bằng một màu khác, không còn êm ả mướt xanh nữa mà đã đi vào lắng đọng tím màu, để mùa vọng cũng được gọi là mùa màu tím. Tím không ở chân trời nắng xế, tím không ở dòng sông Jordan chiều về nơi Gioan Tẩy Giả làm phép rửa, tím cũng không ở sắc phục linh mục bước ra dâng lễ, mà tím ở tâm can những tín hữu biết chân thành ăn năn lỗi lầm bao ngày qua, để thấy trong lệ xa màu tím của lòng mình. Mùa vọng đích thực là mùa của màu tím sám hối. Nhưng làm sao để lòng sám hối diễn tả được nỗi lòng mùa vọng, hay nói lên được sắc màu hy vọng? Trả lời câu hỏi này tức là cùng lúc phải xét đến những đặc tính sám hối của mùa vọng. Đặc tính thứ nhất, sám hối mang màu hy vọng, không cúi gập trên những lầm lỗi của mình mà hướng mở về tình thương Thiên Chúa. Đối với nhiều người, sám hối cũng đồng nghĩa với lòng hối hận, tức là nhận thức về thân phận tội lỗi của mình, ý thức về những lỗi lầm mình đã phạm và buồn vì mình đã làm xấu cuộc đời mình đi. Tất nhiên, lòng hối hận như thế tự nó có một ý nghĩa nhất định. Nhưng nếu chỉ có thế và chấp nhận dừng lại như thế, rõ ràng là có khuynh hướng co cụm lại và cúi gập trên những lầm lỗi của mình. Hối lỗi thì ít, mà xem ra hận mình lại nhiều. Để rồi khi tự mình vùng vẫy trong tình huống mất thăng bằng ấy, người ta dễ bị rơi xuống vực sâu thất vọng, giống như con muỗi sa vào lưới nhện, càng vùng vẫy càng bị siết chặt, và giống như những kẻ sa vào vũng lầy, càng ngoi ngóp càng bị lún sâu. Thực ra hối hận chỉ là một thành phần trong hành vi sám hối, hay đúng hơn là khởi điểm của cả một tiến trình trở về, mà Thiên Chúa chính là cao điểm và kết điểm. Chính vì đối diện với Thiên Chúa mà tôi biết mình có tội, và cũng vì hướng đến Thiên Chúa mà tôi hối hận tìm về. Người ta vẫn bảo sám hối là hai mắt nhìn của con người nội tâm, một mắt nhìn vào mình để nhận ra những tội lụy của một đời xa vắng đã dẫn tới xa ngã rồi xa lìa tình thương Thiên Chúa, và mắt khác nhìn vào Thiên Chúa để thấy nơi Ngài một tình yêu như tấm lòng người cha, như trái tim người mẹ bao dung thương xót mà xin ơn làm lại cuộc đời. Hai con mắt, hai hướng nhìn, nhưng vẫn chỉ là một lòng sám hối mang màu hy vọng. Thiếu một trong hai, sắc màu hy vọng đều bị nhạt nhòa. Sẽ là thất vọng nếu chỉ nhìn tội mình mà quên nhìn tình Chúa, và sẽ là vô cùng ảo vọng nếu chỉ nhìn tình Chúa mà quên nhìn tội mình. Nhưng sẽ là hy vọng dâng đầy cho những ai vươn lên tình thương Thiên Chúa, khởi đi từ lòng sám hối tội lỗi của mình. Hình như trong lời kêu gọi hãy sám hối đã có tiếng dục dã hãy hy vọng. Và sở dĩ Gioan Tẩy Giả kêu gọi sám hối hôm nay là bởi vì đã có niềm hy vọng dọn đường chờ mong Chúa đến. Đặc tính thứ hai, sám hối mang màu hy vọng, không dừng lại trong nội vi tâm thức mà biết tỏa rộng lên cả cuộc đời. Đối với một số người khác, sám hối là một cách nói ám chỉ chuyển biến từ một tình trạng cũ và xấu đến một tình trạng mới và tốt hơn. Nhưng hối lỗi chỉ là một chuyển biến xảy ra trong nội vi ý thức của cuộc sống tâm hồn, cũng lắm khi chỉ được diễn ra bằng những nghi thức đã được quy định. Thế thôi. Rõ ràng cách nhìn như thế quả là không ổn. Không ổn ở chỗ nó quá máy móc, làm như cứ tham dự một số nghi thức sám hối là đương nhiên mình được thanh tẩy bất kể đời sống của mình ra sao, và không ổn ở chỗ nó quá nội giới. Làm như sám hối chỉ là một thứ tâm lý liệu pháp nào đó theo kiểu kể tội trong gió, gió thổi bay đi là xong. Sám hối mùa vọng đâu phải là thứ sám hối như thế, mà thật ra phải là thứ sám hối toàn diện, đúng mức với lòng hối cải, vốn bao gồm hai động tác cơ bản đan xen. Hối có nghĩa là hối lỗi, và cải là kiểu nói tắt của chữ cải thiện. Nếu hối lỗi là mặt tiêu cực, thì cải thiện là mặt tích cực. Nếu hối lỗi là lời đoạn tuyệt với quá khứ tội lụy, thì cải thiện là lời quyết tâm dấn bước vào một tương lai tươi mới. Và đến khi sám hối trở thành một thói quen ăn sâu vào trong nhịp sống để nỗ lực chuyển đổi không ngừng lên những tình trạng tốt hơn, thì đó chính là một cuộc lột xác đổi đời. Không giống như đổi đời xe, đời máy, mà là đổi đời sống, cách sống với những hệ lụy cụ thể không thể lần nữa chần chừ được. Không phải vô tình mà Gioan Tẩy Giả bảo những kẻ đến với ông là hãy làm việc lành cho xứng với lòng sám hối. Nhưng qua đó, Ngài cho thấy lòng sám hối đích thực của mùa vọng chính là tích cực đổi mới ngay trong đời sống cụ thể của mình. Đặc tính thứ ba, sám hối mang màu hy vọng, biết vượt qua những động tác để trở thành một thái độ sống. Đối với một số người khác nữa, sám hối thường được quan niệm như một cao trào chỉ bùng lên một năm vài lần vào những dịp lễ đặc biệt như cách phân bổ lịch Công giáo hiện nay, tức là xuân thu nhị kỳ, một lần vào mùa vọng để dọn lòng mừng lễ Giáng sinh cho sốt sắng, và lần nữa vào mùa chay để tỏ bày sự thông công vào lễ phục sinh cho phải đạo. Xưng tội một năm ít là một lần và chịu mình thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa phục sinh. Xem ra cách thực hành sám hối như vậy cũng có những nét cụ thể nhất định, nhất là lại phù hợp với đại đa số giáo dân vốn đầu tắt mặt tối chạy vậy trước cuộc sống kinh tế gia đình hoặc xã hội. Nhưng từ căn bản có cái gì đó chưa ổn, một mặt quá gắn liền động tác sám hối với việc đón nhận bí tích hòa giải sẽ dẫn tới ý nghĩ rằng khi mình không nhận bí tích hòa giải thì mình cũng chẳng cần đến sám hối nữa. Và mặt khác, coi sám hối chỉ như một động tác diễn ra trong khoảnh khắc sẽ tới lúc nghĩ rằng sám hối chỉ là điều kiện ắt có và đủ cho việc xưng tội, chứ không như một thái độ thường xuyên phải có trong đời Kitô hữu. Thực ra sám hối mang màu hy vọng không đơn thuần là một động tác cho bằng là một thái độ. Sám hối là một thành phần của đời sống đức tin, nhưng lại gói ghém và len lỏi vào mọi ngõ ngách của toàn bộ cuộc sống đức tin ấy. Chả thế mà Gioan Tẩy Giả khi trả lời cho đám đông về việc thực thi sám hối đã mở ra cho họ một nhãn giới thật rộng, bao gồm cả việc thực thi công bình và sống tình bác ái. Quanh co uốn cho ngay, gồ ghề san cho phản, hố sâu lấp cho đầy, nơi cao phải bạt thấp. Đâu phải chỉ là chuyện dọn dẹp đường xá, mà đã trở thành chuyện khai quang tâm hồn để nhìn thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. Cũng thế, việc chia cơm sẻ áo đâu phải chỉ là chuyện cứu trợ, mà đích thực là cách diễn tả cụ thể của lòng sám hối chờ mong Chúa đến. Tóm lại, sám hối mang màu hy vọng là sám hối tìm về tình thương Thiên Chúa, chấp nhận thay đổi cuộc đời và biết để cho ơn tha thứ thấm đẫm vào mọi ngõ ngách của cuộc sống đức tin. Đó là sám hối mùa vọng, chuẩn bị đón lễ Noel. Nhưng đó cũng là thái độ thường xuyên của đời tín hữu. Và cũng vì có sám hối như vậy, mùa vọng đúng nghĩa chính là mùa màu tím từ bên trong ra bên ngoài và từ ngôn ngữ tới hành vi. Chúc mọi người những ngày mùa vọng thật sốt sắng.